Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 122. Hãy gọi kẻ gây đau khổ cho con là con.
Giê-xu rời cao nguyên của núi Ca-meo và đi xuống bởi một lối đi ướt sương qua một cánh rừng mà tiếng chim ngân gái càng lúc càng nhộn nhịp dưới ánh sáng đầu tiên của mặt trời soi bóng vàng trên sườn dốc phía đông của ngọn núi. Khi những đám mây nhẹ gây ra bởi sức nóng bị tan dưới ánh mặt trời, đồng bằng Escalon hiện ra trong tất cả vẻ đẹp của nó, với những vườn cây ăn trái và các vườn nho bao quanh các căn nhà. Nó giống như một chiếc thảm, tổng quát là màu xanh, nhưng thỉnh thoảng có vài ốc đảo họa hiếm, màu vàng lạc, rải rác những mảnh màu đỏ, là các ruộng miếng đã cắt, bây giờ đỏ chói, những hoa mỹ nhân thảo, một cách thảm bao quanh bởi vùng tam giác của các núi Ca-meo, Tabor và Tiểu Hermon, và bởi các núi ở xa hơn mà tôi không biết tên, Jacob mất sông Jordan và chạy tới vùng đông nam, nói với các núi của xứ Samari. Giê-xu đứng lại trầm tư, nhìn tất cả vùng này ở xứ Palestine. Giacôbê nhìn người và nói:
Thầy ngắm vẻ đẹp của vùng này à?
Ừ, cả điều này nữa, nhưng nhất là thầy nghĩ đến những cuộc viễn du tương lai, đến sự cần thiết phải sai các con đi, và sai đi không chậm trễ, cả các môn đệ nữa. Không phải vào công việc hạn hẹp như lúc này, nhưng vào các công việc truyền giáo thực sự. Chúng ta có biết bao miền chưa biết thầy, và thầy không muốn để nơi nào bị không có thầy. Đó là điều bận tâm liên tục của thầy. Đi lại, hành động bao nhiêu thầy có thể, và làm tất cả.
Thỉnh thoảng có những chuyện xảy ra làm thầy bị chậm lại.
Còn hơn là làm thầy bị chậm lại, nó bó buộc thầy phải thay đổi con đường mà thầy phải theo. Vì những cuộc du hành mà chúng ta làm thì không bao giờ vô ích. Nhưng hãy còn biết bao việc phải làm. Và cũng vì sau mỗi lần vắng mặt, thầy thấy nhiều con tim lại trở về điểm khởi hành, và thầy lại phải bắt đầu lại.
Đúng, nó trì trệ, nó làm ta ghê tởm. Sự hứng hờ của các tâm hồn, sự thất thường và tính hay nghiêng chiều về điều xấu.
Trì trệ không được nói là ghê tởm. Công việc Thiên Chúa không bao giờ ghê tởm. Các tâm hồn khốn nạn phải gây cho các con lòng thương xót, chứ không phải sự ghê tởm. Chúng ta phải luôn luôn có con tim của người cha tốt. Một người cha tốt không bao giờ tỏ ra ghê tởm đối với bệnh tật của các con ông. Chúng ta cũng không được tỏ ra ghê tởm đối với bất cứ người nào.
Giê-xu ơi, thầy có cho phép con đặt câu hỏi không? Con, đêm vừa qua con cũng không ngủ, nhưng con đã suy nghĩ rất nhiều khi nhìn thầy ngủ. Em ơi, trong giấc ngủ, em trông rất trẻ. Thầy mỉm cười, đầu gối lên cánh tay co lại ở bên dưới, hoàn toàn như một đứa trẻ. Con nhìn thầy rất rõ, dưới trăng rất tỏ của đêm qua. Con suy nghĩ, và rất nhiều câu hỏi tới trong tim con.
Hãy nói nó đi.
Con đã tự nói, tôi phải hỏi Giê-xu xem, làm sao chúng ta có thể đi tới cái tổ chức mà thầy gọi là giáo hội, mà trong đó nếu con hiểu đúng, thì nó sẽ có một giá trị cho sự thiếu khả năng của chúng con. Thầy sẽ nói cho chúng con tất cả những điều chúng con phải làm, hay chúng con phải tự ý làm.
Khi đến lúc, thầy sẽ chỉ cho các con, người thủ lãnh của giáo hội này, không gì hơn nữa. Trong khi thầy hiện diện giữa các con, thầy đã chỉ cho các con những loại khác nhau, với sự khác biệt giữa các tông đồ và các môn đệ, giữa nam giới với nữ giới. Quả vậy, các loại này sẽ được đặc định. Nhưng cũng giống như thầy muốn cho các môn đệ kính trọng và vâng lời các tông đồ, thầy cũng muốn rằng các tông đồ có tình yêu và sự nhẫn nại đối với các môn đệ.
Vậy chúng con phải làm gì? Luôn luôn và chỉ có rao giảng thầy thôi sao?
Đó là điều căn bản. Rồi các con phải nhân danh thầy để giải tội, chúc phúc, để dẫn về với ân sủng, thi hành các bí tích mà thầy sẽ thiết lập.
Những cái đó là gì?
Đó là những phương tiện siêu nhiên và tinh thần, cũng được áp dụng bằng những phương tiện vật chất, dùng để thuyết phục người ta rằng thực sự vị linh mục đã làm một cái gì. Còn thấy rằng loài người nếu không thấy thì họ không tin, luôn luôn phải có cái gì để nói với họ rằng có một cái gì. Vì lý do đó, khi thầy làm các phép lạ, thầy đặt tay lên đầu, hay thầy thấm ướt bằng nước miếng, hay thầy cho một miếng bánh nhúng nước sốt, thầy có thể thi hành phép lạ chỉ bằng tư tưởng của thầy. Nhưng con tin rằng lúc đó người ta sẽ nói, Thiên Chúa đã làm phép lạ sao? Không, họ sẽ nói, nó được khỏi, vì đã đến lúc hết bệnh. Và họ sẽ ghép các công trạng vào cho các thầy thuốc, cho các phương dược, và cho sức kháng cự về thể lực của bệnh nhân. Cũng giống như vậy đối với các bí tích, những hình thức thờ phượng dùng để ban ân sủng, hoặc để trả lại nó, hoặc để củng cố nó nơi các tín hữu. Ví dụ Gioan Tẩy Giả đã dùng cách nhúng chìm vào trong nước làm dấu chỉ cho sự thanh tẩy tội lỗi. Thật ra, còn hơn là nước sữa cho các chi thể, sự khiêm hạ, tự nhận mình ô uế, còn ít lợi hơn để rửa các tội đã phạm. Thầy cũng vậy, thầy sẽ có phép rửa tội của thầy. Nó không phải chỉ là tượng trưng, nhưng là sự thanh tẩy thực sự, tội nguyên tổ của linh hồn, và tái lập cho linh hồn tình trạng thiêng liêng mà Adam và Eva đã có trước khi phạm tội. Và ở đây, nó còn được gia tăng thêm, vì nó được ban cho nhờ công nghiệp của người Thiên Chúa.
Nhưng nước đâu có chảy xuống trên linh hồn thiêng liêng mà. Ai có thể cầm được linh hồn của một trẻ sơ sinh, hay một người lớn, hoặc một người già? Không ai cả.
Còn thấy rằng, con nhìn nhận là nước, một phương tiện vật chất, nên không có hiệu quả cho một vật thiêng liêng sao? Vậy không phải là nước, mà là lời của linh mục, phần tử của giáo hội Đức Kitô, được dâng hiến để phục vụ, hoặc lời của một tín đồ thực sự, mà trong những trường hợp đặc biệt, thay thế linh mục để làm cái phép lạ là việc cứu chuộc khỏi tội nguyên thủy của kẻ được rửa tội.
Được, nhưng chính người đó cũng là một tội nhân, và còn những tội khác thì ai sẽ cắt đi cho?
Giacôbê à, luôn luôn là các linh mục. Nếu kẻ được rửa tội là một người lớn, thì cùng một lúc với tội nguyên thủy, các tội khác cũng biến mất. Nếu người nào đã rửa tội rồi lại phạm tội, linh mục sẽ giải tội cho họ nhân danh Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, nhờ vào công nghiệp của ngôi lời nhập thể, giống như thầy làm cho những tội nhân.
Nhưng thầy là thánh, chúng con...
Các con phải thánh, vì các con đụng tới những của thánh và thực hành những việc thuộc về Thiên Chúa.
Vậy, chúng con sẽ rửa tội nhiều lần cho cùng một người, giống như Gioan làm sự nhúng chìm vào nước bao nhiêu lần tùy người ta đến với ông.
Gioan, trong phép rửa của ông, chỉ thanh tẩy nhờ sự khiêm nhường của kẻ được nhúng chìm. Thầy nói điều này với con rồi. Các con thì, các con không rửa tội lại những kẻ đã được rửa tội rồi, trừ trường hợp nó đã được làm với một hình thức không tôn trường, nhưng ly giáo, thì không trường hợp nào có thể thực hiện một phép rửa thứ hai sau lời xin chính xác của kẻ phải được rửa tội. Nếu là một người lớn, thì phải hỏi ý muốn rửa tội và sự công bố rõ ràng là nó muốn làm thành phần của giáo hội thực. Còn các lần khác, các con trả lại tình bằng hữu với Thiên Chúa và để được bình an với người, các con dùng các lời tha tội hợp với công nghiệp của Đức Kitô và các linh hồn đến với các con trong sự thành tâm sám hối và khiêm nhường tự kết án sẽ được xá giải.
Vậy nếu ai bệnh tới nỗi không thể di chuyển thì nó sẽ chết trong tội sao? Thêm vào những đau khổ của cơn hấp hối, nó sẽ có sự sợ hãi của phán xét của Thiên Chúa nữa sao?
Không, linh mục sẽ đến tìm kẻ sắp chết để xá giải cho nó. Người sẽ cho nó cả một hình thức xá giải rộng rãi hơn, không phải tổng quát, nhưng cho mỗi cơ phận của giác quan mà người ta thường dùng để phạm tội. Trong Israel, chúng ta có dầu thánh, được sản xuất theo những quy chế mà Đấng Tối Cao đã chỉ dạy. Và với dầu này, ta thánh hiến bàn thờ, vị giáo chủ, các thầy cả, các vua chúa. Con người cũng thực sự là bàn thờ, và họ trở nên vua bởi sự tuyển chọn của họ vào địa vị trên trời. Vậy họ có thể được thánh hiến bởi sự sức dầu. Dầu thánh được dùng cho các phần tử của việc thờ phượng trong Israel, và được dùng trong giáo hội của thầy cùng với các sử dụng khác nữa. Bởi vì trong Israel, không phải tất cả đều xấu và không thể hủy bỏ hết, nhưng trái lại sẽ có rất nhiều cách sử dụng ở trong giáo hội thầy sẽ là những kỷ niệm xưa kia, mà một trong những việc đó là việc sức dầu cũng sẽ được dùng trong giáo hội thầy để cung hiến bàn thờ, các giáo chủ và tất cả giai trật của giáo hội, tất cả để thánh hiến các vua chúa và các tín hữu khi họ trở nên những hoàng tử để thừa hưởng gia tài của vương quốc, hay khi họ cần một sự trợ giúp rất lớn lao lúc họ phải trình diện trước Thiên Chúa với các chi thể và các giác quan đã được thanh tẩy mọi tội. Ơn của Thiên Chúa sẽ trợ giúp linh hồn và cả thân xác cho sự lành của bệnh nhân nếu nó làm vui lòng Thiên Chúa. Nhiều khi thân xác không phản ứng đối với bệnh tật, dù là những ân hận đã làm xáo trộn sự bình an của nó, và dù là những hành động của Satan là đứa hy vọng nhờ cái chết này sẽ kéo được một linh hồn vào nước của nó, hoặc làm cho các kẻ còn sống rơi vào thất vọng. Bệnh nhân được chuyển từ sự siết chặt của Satan và sự xáo trộn nội tâm qua sự bằng an, nhờ sự chắc chắn được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa cũng cho nó được xa cách với Satan. Và vì cũng như nơi các cha mẹ đầu tiên, ân sủng kèm theo đặc ân được thoát mọi bệnh tật và mọi đau đớn, bệnh nhân được trả lại ân sủng lớn lao, như ân sủng của một trẻ sơ sinh có được nhờ phép rửa của thầy, có thể cũng được sự chiến thắng trên bệnh tật, cũng được trợ giúp bởi lời cầu nguyện của anh em nó trong đức tin. Những kẻ bó buộc phải có tình thương đối với người bệnh. Tình thương không phải chỉ với thân xác, nhưng nhất là tinh thần, nhắm vào việc cứu thân xác và linh hồn cho anh em họ. Vậy lời cầu nguyện đã là một hình thức phép lạ rồi. Gia-cô-bê ạ, lời cầu nguyện của kẻ công chính, con đã thấy nơi Elia, nó có sức mạnh chừng nào?
Con hơi hiểu thầy một tí, nhưng điều con hiểu làm con tràn đầy sự kính trọng đối với đặc tính tư tế của các linh mục của thầy. Nếu con hiểu thầy nhiều, thì chúng con sẽ có với thầy nhiều điểm chung, sự thuyết giáo, sự miễn giải, phép lạ. Vậy là ba bí tích.
Không, Gia-cô-bê ơi, sự thuyết giáo và phép lạ không phải là bí tích, nhưng sẽ có nhiều bí tích khác nữa. Có bảy, giống như cái trụ đèn thánh ở đền thờ, và giống như các ơn của Thánh Linh tình yêu. Và thực vậy, các bí tích là các ân huệ và là các ngọn lửa được ban cho loài người để họ cháy lên trước nhan Chúa trong mọi thế kỷ. Cũng sẽ có phép bí tích cho các tiệc cưới của loài người, điều được diễn tả trong sự tượng trưng cho tiệc thánh của Sarah Rael. Được giải phóng khỏi ma quỷ, nó sẽ cho các vợ chồng những trợ giúp cho một đời sống chung thánh thiện theo đúng lề luật và ước muốn của Thiên Chúa. Người vợ và người chồng cũng trở nên những kẻ thi hành nghi thức đồng sáng tạo. Người vợ và người chồng cũng trở nên linh mục của một giáo hội nhỏ là gia đình của họ. Vì vậy, họ phải được thánh hiến để đồng tạo dựng với phúc lành của Thiên Chúa và để nuôi nấng một dòng dõi. Trong đó, người ta chúc tụng danh chí thánh của Thiên Chúa.
Vậy chúng con, những linh mục, ai sẽ thánh hiến chúng con?
Thầy, trước khi rời bỏ các con, sau đó các con sẽ thánh hiến những người nối quyền các con và những người sẽ gia nhập với các con để truyền bá đức tin Kitô giáo.
Thầy, Thầy sẽ dạy cho chúng con, phải không?
Thầy và đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con. Sự đến này cũng là một bí tích được tự ý ban bởi Thiên Chúa Chí Thánh trong lễ hiển linh đầu tiên của người, rồi sau đó được ban bởi những người đã lãnh nhận sự sung mãn của chức tư tế. Nó sẽ là ơn sức mạnh và ơn thông minh. Nó sẽ là kiên trì trong đức tin. Nó sẽ là tình thương thánh và sự kính sợ thánh. Nó sẽ là sự cứu trợ khuyên nhủ và sự khôn ngoan siêu nhiên, sự chiếm hữu công chính và nhờ bản chất của nó và sức mạnh của nó sẽ làm cho kẻ tiếp nhận nó nên trưởng thành. Nhưng lúc này con chưa thể hiểu được. Chính người sẽ làm cho con hiểu. Người, tức là Thần Linh Thiên Chúa, là tình yêu đời đời, khi đến giờ để các con lãnh nhận người trong mình các con. Và như vậy sẽ có một bí tích khác mà lúc này các con không thể hiểu được. Nó hầu như cũng không thể hiểu được đối với các thiên thần bởi vì nó quá cao vời. Nhưng các con, những người đơn giản, các con sẽ hiểu nó nhờ sức mạnh của đức tin và tình yêu. Thực vậy, Thầy bảo các con, kẻ nào yêu nó và nuôi mình bằng nó thì thần trí nó có thể dày đạp ma quỷ và không bị một tổn hại nào, bởi vì khi đó Thầy sẽ ở với nó. Hãy cố gắng để nhớ những điều này nhé anh. Con có bổn phận phải nói lại với các bạn con và với các tín hữu rất rất nhiều lần. Lúc đó các con đã biết nó rồi nhờ vào chức vụ linh mục của các con, nhưng con có thể nói, người đã nói với tôi bữa đó trong khi xuống núi Carmel, người đã nói tất cả với tôi, vì ngay từ lúc đó tôi đã được tiền định để làm thủ lãnh giáo hội Israel.
Đây là một câu hỏi khác, con đã nghĩ tới nó đêm qua, nhưng có phải chính con phải nói với các bạn tôi sẽ là thủ lãnh ở đây không? Điều đó con không thích. Con sẽ phải làm vậy nếu thầy truyền, nhưng con không thích.
Đừng sợ, Thánh Linh sẽ xuống trên tất cả chúng con và cho các con những ý tưởng thánh. Tất cả các con sẽ có cùng một ý nghĩ vì vinh danh Chúa trong giáo hội thầy.
Sẽ không còn những cái cọ như vậy nữa, những cái cọ quá khó chịu như hiện nay nữa chứ. Cả đến Judas Simon cũng sẽ không còn là nguyên nhân của sự bất bình nữa chứ.
Nó sẽ không còn như vậy nữa, cứ yên tâm. Nhưng những sự khác biệt thì vẫn còn. Vì vậy nên thầy đã nói với con, hãy tỉnh thức và canh chừng. Đừng bao giờ chểnh mảng, làm bổn phận của con cho tới cùng.
Lạy Chúa, còn một câu hỏi nữa. Trong thời kỳ bắt hạn, con phải xử sự thế nào? Theo những điều thầy nói, thì trong nhóm 12, hình như con phải ở lại một mình. Như vậy là các người khác ra đi để trốn sự bắt hại. Còn con?
Con sẽ ở lại vị trí của con. Quả vậy, thật cần thiết là các con không bị diệt trừ, cho tới khi giáo hội thầy đã vững vàng. Và điều đó xác minh sự phân tán của rất nhiều môn đệ và hầu hết các tông đồ. Nhưng không có gì xác minh rằng con đã đào ngũ và bỏ rơi giáo hội Jerusalem. Trái lại, nó càng nguy hiểm, con càng phải tỉnh thức. Tự nhiên nó là đứa con cưng nhất của con, đang bị nguy hiểm tới tính mạng. Gương sáng của con sẽ củng cố tinh thần cho các giáo hữu, vì họ cần nó để vượt qua thử thách. Con càng thấy nó yếu, con càng phải nâng đỡ nó với tình thương và với sự khôn ngoan. Nếu con được mạnh, thì đừng bất nhân với kẻ yếu đuối, nhưng hãy nâng đỡ nó và nói: tôi đã được tất cả từ Thiên Chúa để trở nên mạnh mẽ như vậy. Tôi phải nói ra cách khiêm nhường, và tôi phải hành động cách bác ái đối với những kẻ được ít ơn Thiên Chúa hơn tôi. Và hãy cho sức mạnh của con cùng với lời nói, sự giúp đỡ, sự bình an, ví dụ vậy.
Còn nếu trong số các tín hữu có những kẻ xấu, là gương mù và nguy hiểm cho những người khác, thì con phải làm sao?
Hãy khôn ngoan trong sự tiếp nhận họ. Thà rằng một số ít mà tốt, còn hơn nhiều mà không tốt. Còn biết chuyện ngụ ngôn cổ về những trái táo tốt và những trái táo hư, hãy làm sao để nó đừng áp dụng trong giáo hội của con. Nhưng nếu con thấy rằng con cũng có những kẻ phản bội, thì hãy tìm cách bằng mọi phương tiện dẫn nó trở về, và chỉ dùng sự nghiêm thẳng như một phương cách sau cùng. Nhưng nếu nó chỉ có những lỗi cá nhân, thì đừng nghiêm khắc làm nó sợ. Hãy tha thứ. Hãy tha thứ. Sự tha thứ kết hợp với nước mắt và các lời yêu thương hành động nhiều để cứu chuộc một tâm hồn, hơn là sự quở phạt công khai. Nếu điều lỗi là trầm trọng, đó là một kết quả của một tấn công bất ngờ của Satan. Trầm trọng tới nỗi kẻ có lỗi tìm cách tránh mặt con, thì con hãy đi tìm nó, bởi vì đó là con chim là, mà con là một tượng. Đừng sợ hạ mình xuống để đi vào các con đường lầy bùn, để tìm các linh hồn qua các đầm lầy và các vực sâu. Như vậy, con sẽ được đội triều thiên tử đạo của tình yêu. Đó sẽ là cái thứ nhất trong ba triều thiên. Và nếu con bị phản bội, như người ta đã phản bội ông Tẩy Giả và bao người khác nữa, bởi vì mỗi vị thánh đều có kẻ phản bội của họ, hãy tha thứ. Tha cho nó hơn hết thảy. Hãy tha thứ như Thiên Chúa đã tha cho con người, và như người vẫn còn tha thứ. Hãy gọi những kẻ gây đau khổ cho con là con. Và chính như vậy mà Chúa Cha đã gọi các con bởi miệng Thầy. Và thật sự, không có người nào không gây đau khổ cho người cha ở trên trời.
Một lúc yên lặng lâu, trong khi đi băng qua đồng cỏ, nơi các con cừu đang gặm cỏ đó đây. Sau cùng, Giê-xu hỏi:
còn không còn câu nào để hỏi Thầy nữa à?
Dạ không, Giê-xu. Sáng nay con đã hiểu hơn cái sứ mạng đáng ngại của con.
Bởi vì con ít băn khoăn hơn hôm qua. Khi tới giờ của con sẽ được bình an hơn nữa, và con sẽ hiểu hơn nữa.
Con sẽ nhớ tất cả những điều này, tất cả trừ
cái gì Gia-cô-bê?
Trừ cái không cho phép con nhìn Thầy mà không khóc hồi đêm qua. Điều con không biết rõ, Thầy đã nói với con chưa? Và con phải tin. Nếu quả thật Thầy đã nói, hay là điều đó từ ma quỷ mà tới, vì nó làm cho con sợ. Nhưng làm sao Thầy có thể bình tĩnh như vậy, nếu quả thật những điều như vậy phải xảy ra?
Vậy con có bình tĩnh không, nếu Thầy nói với con, có một người mục đồng lết đi cách khó khăn vì anh ta bị què, hãy cố chữa cho anh ta nhân danh Thiên Chúa?
Chúa ơi, không, con sẽ hết hồn khi nghĩ như vậy. Như vậy là thử chứng địa vị của thầy.
Nhưng nếu thầy ra lệnh cho
con sẽ làm vì vâng lời. Và con sẽ không băn khoăn nữa, vì con biết rằng thầy muốn, và con sẽ không sợ là không biết làm. Bởi vì chắc chắn, khi thầy sai con đi, thì thầy sẽ cho con sức mạnh để làm điều thầy muốn.
Con đã nói, và con nói rất đúng. Vậy con thấy thầy, trong khi vâng lời Chúa Cha, thầy luôn luôn bằng an.
Giacobbe cúi đầu và khóc.
Thực tình con có muốn quên đi không?
Lạy Chúa, nhưng thầy muốn.
Con có thể chọn một trong hai, hoặc quên, hoặc nhớ. Nếu quên, thì con được thoát đau khổ, và không phải giữ yên lặng tuyệt đối với các bạn con. Nhưng như vậy, con để mình không được chuẩn bị. Nếu nhớ, con sẽ chuẩn bị cho sứ mạng của con. Vì chỉ có sự nhớ tới những đau khổ mà con người đã chịu trong đời sống trần thế của người mới giúp con không bao giờ phàn nàn và trở nên anh hùng một cách siêu nhiên. Vì nhìn thấy tất cả trong Đức Kitô với ánh sáng rạng ngời nhất. Hãy chọn đi.
Tin, nhớ, yêu. Đó là điều con muốn và chết sớm hết sức. Lạy Chúa.
Giacobbe vẫn khóc thầm, không có nước trên đôi mắt nâu của ông. Người ta không nghĩ rằng ông khóc. Giê-xu để kể ông. Sau cùng, ông nói.
Vậy, nếu trong tương lai, thầy nói gì nữa, ám chỉ vào việc từ đạo của thầy, thì con có phải nói rằng con đã biết không?
Không, hãy nín lặng. Giuse đã biết nín lặng trong sự đau khổ của người chồng, nghĩ là mình bị phản bội, và trên mầu nhiệm về việc thụ thai đồng trinh, và về bản tính của thầy. Hãy bắt chước người, đây cũng là một bí mật đáng ngại, nhưng nó phải được giữ kín, vì nếu không giữ nó do kiêu căng hay nhẹ dạ, có thể làm tổn hại cho tất cả công trình cứu chuộc. Satan không ngừng tỉnh thức và hành động. Con hãy nhớ vậy. Nếu con nói ra bây giờ, đó sẽ là một tổn hại cho biết bao người, vì bao lẽ. Hãy nín lặng.
Con sẽ nín lặng. Và điều đó làm nặng nề cho con gấp đôi.
Giê-xu không trả lời. Người để kệ cho Giacôbê khóc dưới cái nón vải của ông. Họ gặp một người đàn ông vác một đứa trẻ tội nghiệp trên vai.
Còn ông à?
Giê-xu hỏi.
Phải, mẹ nó chết khi sinh nó ra trong tình trạng này. Bây giờ mẹ tôi cũng đã chết. Khi đi làm, tôi phải mang nó theo để canh chừng. Tôi là người đốn củi. Tôi trải áo khoác của tôi trên cỏ cho nó ngồi. Trong khi tôi cưa cây, nó chơi với các bông hoa. Đứa con khốn nạn của tôi.
Đó là một bất hạnh lớn cho ông.
Dạ, đúng. Nhưng Thiên Chúa muốn thì phải bình an chấp nhận.
Chào ông, bình an cho ông.
Chào, cũng bình an cho các ông.
Người đó lên núi, Giê-xu và Giacôbê lại xuống.
Tội nghiệp quá, con đã hy vọng là thầy chữa cho nó.
Giacôbê nói, trong khi thở dài. Giê-xu làm như không nghe thấy.
Thầy à, những người này biết rằng thầy là Đức Mê-si-a, có lẽ ông ta đã xin thầy một phép lạ.
Giê-xu không trả lời.
Giê-xu, thầy có để con trở lại đằng sau để nói điều đó với ông kia không? Con thương đứa nhỏ này quá, quả tim con đầy đau đớn. Ít nhất, xin thầy cho con niềm vui được nhìn thấy đứa trẻ này khỏi tật.
Được. Vậy đi đi, thầy chờ con ở đây.
Giacôbê chạy đi. Ông đến chỗ người đàn ông và gọi.
Ông ơi, dừng lại và nghe tôi này. Người đi với tôi lúc nãy là Đức Mê-si-a. Hãy đưa đứa bé của ông cho tôi, để tôi mang lại cho người. Ông cũng hãy tới, nếu ông muốn, để coi xem thầy có chữa cho nó không.
Ông hãy đi đi, tôi phải cắt tất cả những cây này. Tôi đã trễ rồi, vì lẽ đứa trẻ. Nếu tôi không làm, thì tôi không có ăn. Tôi nghèo, và đứa trẻ rất thân thiết đối với tôi. Tôi tin ở đấng Messiah, nhưng tốt hơn là ông nói với người cho tôi.
Giacobbe cúi xuống để ẵm đứa bé đang nằm ngửa trên cỏ.
Nhẹ nhẹ chứ.
Người tiều phu cảnh cáo.
Nó đào ở khắp nơi.
Quả vậy, từ lúc Giacobbe thử nâng nó dậy, đứa trẻ khóc cách bi thương.
Ôi, đau chừng nào.
Giacobbe xích xoa.
Rất đau.
Người tiều phu vừa cưa vừa nói, và ông thêm.
Ông không thể chữa cho nó được à?
Tôi đâu phải Đức Mêsia, tôi chỉ là một môn đệ.
Vậy à, các thầy thuốc thì học nơi thầy thuốc khác, các môn đệ thì học nơi thầy mình. Đi đi, hãy tốt, đừng làm nó đau. Hãy thử coi, nếu ông thầy muốn lại đây, thì người đã chữa. Nếu người đã sai ông lại, thì hoặc là người không muốn chữa nó, hoặc là vì người muốn chính ông chữa nó.
Giacobbe phân vân. Rồi ông quyết định. Ông đứng dậy và cầu nguyện, giống như ông thấy Giê-xu làm. Rồi ông ra lệnh.
Nhân danh Giê-xu Kitô, đấng Mêsia Israel, và là con Thiên Chúa, hãy khỏi.
Rồi ngay sau đó, ông quỳ xuống và nói.
Ôi, lạy Chúa, xin tha. Con đã hành động không có phép của thầy. Nhưng con thương đứa trẻ này của Israel, lạy Chúa, xin thương nó, và thương con là kẻ tội lỗi.
Và ông khóc như mưa, nghiêng mình trên đứa trẻ đang nằm. Nước mắt rơi xuống trên hai cẳng chân cong queo và trơ trơ bất động. Giê-xu từ đường đi lại, nhưng không ai nhìn thấy người, vì người tiều phu làm việc. Giacobbe khóc, đứa trẻ nhìn ông cách tò mò. Rồi nó hỏi cách êm đềm.
Tại sao ông khóc?
Và nó giơ một tay ra để vuốt ve ông và không nhận ra mình. Nó tự ngồi dậy, rồi đứng lên ôm lấy Giacobbe để yên ủi ông. Chính tiếng kêu của Giacobbe đã làm cho người tiều phu quay lại. Ông thấy đứa nhỏ của ông đứng trên chân nó. Đôi chân không còn trơ trơ, cũng không còn cong queo nữa. Và khi quay lại, ông thấy Giê-xu.
Người đó, người đó.
Ông ta kêu lên khi chỉ vào sau lưng Giacobbe. Ông quay lại và thấy Giê-xu đang nhìn ông với khuôn mặt rạng rỡ vui.
Thầy, thầy, con không biết ra làm sao. Tình thương, ông này, đứa trẻ này, xin tha.
Đứng dậy đi. Các môn đệ không hơn thầy, nhưng họ có thể làm điều ông thầy làm khi họ làm với lý do thánh. Hãy đứng dậy và đi với thầy. Hãy được phúc cả hai. Và hãy nhớ rằng cả các tôi tá Thiên Chúa cũng làm được điều các vị con chiên Thiên Chúa làm.
Và người ra đi, trong khi kéo Giacobbe về phía người. Ông không ngừng nói.
Nhưng làm sao con có thể? Con chưa hiểu được. Với cái gì con đã làm phép lạ nhân danh thầy vậy?
Vì tình thương của con đó, Giacobbe. Do lòng ước ao cho thầy được yêu bởi đứa trẻ này và bởi người đàn ông này. Vì ông vừa tin vừa nghi cùng một lúc. Gioan ở gần Giapnia cũng đã làm một phép lạ vì tình yêu. Ông đã chữa cho một người sắp chết bằng cách sức dầu và cầu nguyện. Ở đây, con đã chữa bằng nước mắt và tình thương của con, và bằng lòng tin cậy của con vào danh thầy. Con thấy thật là an bình để phục vụ Thiên Chúa khi các môn đệ có ý ngay lành. Bây giờ chúng ta hãy bước lẹ, vì người đàn ông đó sắp theo chúng ta. Đó sẽ là điều không tốt nếu các bạn con biết tin này. Chưa nên, sắp sửa thầy sẽ sai các con đi nhân danh thầy.
Giê-xu để thoát ra một tiếng thở dài mạnh.
Giuđa Simon, nóng lòng làm được phép lạ chừng nào.
Giê-xu lại thở dài.
Và các con sẽ làm. Nhưng đó không phải tốt cho mọi người. Mô lên Giacôbê, Simon Phêrô, em con và cả những người khác nữa sẽ khổ sở khi biết việc đó và coi như một điều thiên vị. Nhưng không phải vậy. Cần phải chuẩn bị cho nhóm 12 các con một người biết hướng dẫn cho những người khác. Chúng ta hãy đi xuống đáy con suối này. Nó phủ đầy lá. Chúng ta sẽ làm mất dấu tích của chúng ta. Điều đó con không thích à? Vì lẽ đứa trẻ phải không? Ồ, chúng ta sẽ gặp lại nó mà.
Chúa bước trước, bàn chân con theo sau, Chúa con cùng chung bước.
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.